đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ vừa cứu sống một người đàn ông 65 tuổi ở tỉnh Hậu Giang bị ngưng tim 20 phút. Theo người nhà, trước đó bệnh nhân đang ngồi bỗng cảm thấy mệt, nóng trong người, khó thở nên gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện địa phương thăm khám. Bệnh viện địa phương nhận thấy tình trạng bệnh nhân khá nguy hiểm nên đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ ngay sau đó. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí, đặt nội khí quản và hồi sức tim phổi cho bệnh nhân. Sau 48 giờ nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân được cai máy thở và rút ống nội khí quản. Hiện tại, bệnh nhân đã phục hồi tri giác hoàn toàn, không yếu liệt, không tổn thương các cơ quan và có thể ngồi ăn uống trở lại.
Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lưu Thị Phương, trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ, thông thường bệnh nhân cấp cứu khoảng 30 đến 45 phút, đồng tử giãn rồi thì sẽ khó thoát khỏi cửa tử. Trường hợp này ngưng tim do rối loạn nhịp, trên nền co thắt mạch dành, nhưng trước đó chụp mạch chưa thấy tắc mà chỉ hẹp 40 đến 50% nên mới có hy vọng cứu sống bệnh nhân. Vì vậy, đội ngũ bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu bệnh nhân kéo dài đến 60 phút.
Mới đây, một bệnh nhân 47 tuổi bị nhồi máu cơ tim nguy kịch cũng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long cấp cứu thành công. Bệnh nhân là một tài xế lái xe đường dài từ Bắc vào Nam, không may bị nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở ngày càng tăng. Qua thăm khám và hình ảnh điện tim, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị cơn nhồi máu cơ tim cấp, chỉ định can thiệp mạch dành cấp cứu. Tuy nhiên, người thân ở xa, không thể thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định trước khi can thiệp. Ban giám đốc bệnh viện đã thay gia đình ký cam đoan, quyết định cấp cứu và đặt một stent để tái thông và sử dụng thuốc trợ tim hỗ trợ. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện vài ngày tới.
Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý người dân có dấu hiệu đau ngực, khó thở, khó chịu vùng ngực, không nên chủ quan mà cần đến bệnh viện thăm khám và can thiệp kịp thời. Ngoài ra, người bệnh có mỡ máu cao, bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, lớn tuổi vân vân cũng cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, phòng tránh và ngăn ngừa kiểm soát bệnh tim mạch. Quý vị và các bạn thân mến, bú cổ hay còn gọi là bú tuyến giáp là bệnh lý phì đại tuyến giáp rất thường gặp. Bệnh được chia làm 3 dạng là bú cổ lành tính, ác tính và dạng gây rối loạn chức năng nội tiết. Tùy vào tình trạng của từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị thích hợp. Trong một vài trường hợp, người bệnh sẽ được chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ tuyến giáp bị bệnh. Vậy bệnh nhân bú cổ khi nào cần mổ và họ nên lưu ý những vấn đề gì hậu phẫu thuật?
Theo bác sĩ Quách Quốc Dương, Phó trưởng khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ, tùy thuộc vào tính chất của nhân bướu tuyến giáp mà bác sĩ sẽ chẩn đoán độ nguy hiểm của bệnh. Nhân bướu giáp nhỏ có thể không cần điều trị mà bệnh sẽ tự khỏi. Bướu nhân lành tính không ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, nhưng lại gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận như khí quản, thực quản. Nghiêm trọng nhất là tình trạng bướu tuyến giáp ác tính hay còn gọi là bệnh ung thư. Nếu không kịp thời phát hiện và điều trị, tế bào ung thư sẽ chia căn tới nhiều vị trí trên cơ thể và đe dọa trực tiếp tới tính mạng bệnh nhân. Hiện nay có rất nhiều phương pháp được áp dụng trong điều trị bướu tuyến giáp như dùng thuốc, xạ trị iốt, phẫu thuật, hóa trị. Trong đó, phương pháp phẫu thuật tuyến giáp được sử dụng khá phổ biến.
Thì bú cổ thì nó có bú thì chắc chắn là nó sẽ bất thường rồi. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Thì cái thứ nhất, nếu như cái bú nó khá to thì đầu tiên là nó sẽ mất thẩm mỹ. Vấn đề thứ hai, đối với cái bú khá to thì nó sẽ chèn ép vào cái thực quản, nó làm cho bệnh nhân sẽ khó nuốt. Một số trường hợp khác thì nó sẽ chèn ép vào khí quản, nó sẽ gây cho bệnh nhân khó thở. Thì đối với những trường hợp ác tính thì nó sẽ xâm lấn vào xung quanh, gần nhất là cái thần kinh hoặc ngược thanh quản, mà dân gian mình hay nói là còng dây nối. Đó sẽ làm cho bệnh nhân khàn tiếng và là mất tiếng luôn. Thì đối với những bệnh nhân bị bú giáp, nhiều bệnh nhân gặp trong những tình trạng suy giáp thì bệnh nhân có thể là không có chịu được thời tiết lạnh, bệnh nhân mệt mỏi, da khô, dễ táo bón. Còn một số bệnh nhân bị cường giáp đó thì bệnh nhân không có chịu được nóng, giảm cân, nhịp tim nhanh, hồi hộp và vã mồ hôi. Thì đối với trường hợp bú cổ mà điều trị bằng phương pháp phẫu thuật Thì ở đây chúng tôi là lựa chọn là những cái bú là khá to. Ví dụ như những cái bú trên lâm sàng á, thì nó phải có triệu chứng lâm sàng như là chèn ép khí quản, thực quản, hoặc là chèn ép thần kinh hoặc ngược, hoặc là những cái bú là thòng trung thất chẳng hạn. Còn trên cái cận lâm sàng thì một số trường hợp thì bệnh nhân là bú giáp độ 2 trở lên, là siêu âm là bú giáp là trên 20mm, là ở đây tụi tôi sẽ tiến hành phẫu thuật.
Khi tiến hành phẫu thuật đối với bệnh nhân bú cổ, bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ dùng tuyến giáp bị tổn thương. Nhìn chung, phẫu thuật đem lại hiệu quả tương đối cao, giúp người bệnh cải thiện sức khỏe và không gây mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, việc phẫu thuật tuyến giáp cũng có thể để lại một số biến chứng như...
Thì trước đây và bây giờ thì cái biến chứng trong cái phẫu thuật bú giáp á, thì biến chứng đầu tiên là rất là sợ là khàn tiếng. Khàn tiếng là do bệnh nhân tổn thương cái dây thần kinh hoặc ngược thanh quản, là cọng dây nối mà trong dân gian mình hay nói đó. Thì nếu như mà trong phẫu thuật mình phẫu thuật mà cắt hoặc là làm tổn thương một bên thì bệnh nhân khàn tiếng. Nếu như tổn thương hai bên thì bệnh nhân sẽ không nói chuyện được luôn. Cái biến chứng tiếp theo nữa là cái tuyến cận giáp. Trong cái cơ thể chúng ta là nó sẽ có bốn cái tuyến cận giáp, nó nằm ở hai cái cực của tuyến giáp. Thì tuyến cận giáp nó chi phối các tu canxi. Nên là khi mà chúng ta cắt quá cái tuyến cận giáp quá nhiều hoặc là cắt hết tuyến cận giáp thì bệnh nhân sẽ dễ bị hạ canxi, do trong cơ thể nó không hấp thu được. Cái nguyên nhân tiếp theo nữa, một số bệnh nhân có cái bú khá to, khi mình mổ cắt hầu như là gần như hoàn toàn tuyến giáp, hoặc là trong những trường hợp ung thư chúng ta sẽ cắt trọn tuyến giáp thì bệnh nhân sẽ bị suy giáp. Một số trường hợp nữa thì khi người ta mổ lâu rồi thì rất là, nếu mà còn cái tuyến giáp thì dễ bị tái phát. Thì khi mà mình còn chừa tuyến giáp mô lành lại thì sẽ có nguy cơ sẽ bị mọc bú lại. Đối với những cái trường hợp mà bú giáp tái phát thì chúng ta cũng giống như những cái lần điều trị đầu tiên, thì bệnh nhân sẽ được tái khám. Với những cái bú nhỏ thì chưa nghi ngờ gì ác tính trên lâm sàng và trên siêu âm, thì chúng ta sẽ có thể theo dõi định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng. Còn đối với những cái bú khá to có chỉ định mổ thì ở đây chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lại cho bệnh nhân.
Để phát hiện sớm cái biến chứng có thể xảy ra, người bệnh cần theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà. Khi thấy bất cứ những dấu hiệu bất thường sau mổ bú cổ, người bệnh cần tìm đến bác sĩ chuyên khoa. Căn cứ vào tình trạng và mức độ bệnh cụ thể, các bác sĩ sẽ có phương pháp xử trí kịp thời. Điều này được bác sĩ Quách Quốc Dương cho biết thêm.
Thì đối với những cái biến chứng mổ bú giáp, thì trước đây thì cái trang thiết bị nó không có hiện đại như bây giờ. Thì mổ bú giáp thì rất là nhiều cái biến chứng xảy ra, nhất là khàn tiếng. Thì hiện nay thì ở cái cơ sở chúng tôi hoặc là nhiều cơ sở phẫu thuật bú giáp ở Cần Thơ này thì sử dụng dao siêu âm để mà mổ bú giáp, nên là hầu như cái biến chứng là đó là tụi tôi kiểm soát được. Và trong quá trình mổ thì khi cắt bú tụi tôi đều có là bộc lộ dây thần kinh hoặc ngược thanh quản hết, trước đó bộc lộ rõ ràng thì chúng tôi mới cắt, nên là hạn chế tối đa cái biến chứng khàn tiếng. Còn đối với cái biến chứng mà hạ canxi thì ở đây chúng tôi là cố gắng chừa tối đa cái tuyến cận giáp lại để cho bệnh nhân là có đủ tuyến cận giáp để mà hấp thu canxi trong quá trình mà ăn uống, để trong cơ thể nó không bị hạ canxi. Còn đối với tình trạng suy giáp, ở đây chúng tôi thường gặp là do những bệnh nhân mổ ca giáp là ung thư tuyến giáp, thì chúng tôi phải cắt trọn tuyến giáp, không thể nào chừa lại cái mô tuyến giáp. Nên là trường hợp này thì chúng tôi sẽ cho uống thuốc hàng ngày hóc môn giáp để hỗ trợ. Còn những trường hợp tái phát thì đúng chỉ định chúng tôi sẽ mổ lại.
Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết các trường hợp phẫu thuật bú cổ, mọi người có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau vài ngày mổ bú giáp. Tuy nhiên, để vết mổ mau lành, khi ngủ, bệnh nhân nên lưu ý nằm đầu cao để máu được lưu thông tốt, tránh phù dùng mổ. Trong thời gian này, người bệnh cũng cần hoạt động nhẹ nhàng cho đến khi vết mổ lành hẳn. Ngoài ra, người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám định kỳ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để được đánh giá mức độ phục hồi. Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.